Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ ba, ngày 16 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Hà Nội tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Doanh nghiệp xăng dầu lại gửi đơn kiến nghị tới Thủ tướng.
Bệnh truyền nhiễm gia tăng, các chuyên gia khuyến cáo vaccine phòng ngừa hiệu quả nhất.
Liên tiếp thu giữ xử lý các cơ sở kinh doanh vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, xả súng tại bang New Mexico, Mỹ làm 6 người thương vong.
Nắng nóng bao trùm Thượng Hải và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các đơn vị nghệ thuật của thủ đô sẽ tổ chức nhiều đêm diễn phục vụ khán giả tại các quận huyện trên địa bàn thành phố. Theo đó, vào tối ngày 19 tháng 5, chương trình nghệ thuật Nhớ mãi ơn người do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra tại sân khấu trước tượng đài quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, khu vực Đền Bà Kiệu, quận Hoàn Kiếm. Tại đây, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều tiết mục đặc biệt ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước được dàn dựng công phu hấp dẫn. Các đơn vị nghệ thuật của Hà Nội cũng tích cực chuẩn bị nhiều chương trình biểu diễn đặc sắc. Cụ thể, Nhà hát kịch Hà Nội biểu diễn chương trình ca múa nhạc kết hợp với hài kịch tại huyện Mỹ Đức vào tối 16 tháng 5. Nhà hát chèo Hà Nội biểu diễn các tiết mục ca nhạc cách mạng và một số trích đoạn chèo nổi bật tại huyện Thạch Thất vào tối ngày 17 tháng 5. Nhà hát cải lương Việt Nam biểu diễn tại quận Hà Đông và nhà hát ca múa nhạc Thăng Long biểu diễn tại quận Nam Từ Liêm cùng vào tối ngày 18 tháng 5.
Thiết thực kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Chi bộ Ban Tuyên giáo Gia đình Giáo hội, chi bộ Ban Tổ chức Kiểm tra và chi đoàn cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề tại di tích cách mạng cấp quốc gia nhà cụ Nguyễn Thị An, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Chi bộ Ban Tuyên giáo Gia đình Giáo hội, Ban Tổ chức Kiểm tra, sinh hoạt chuyên đề cán bộ đảng viên chi bộ Ban Tuyên giáo Gia đình Giáo hội học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ được giao, với mục đích giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chi bộ những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, triển khai có hiệu quả việc học tập chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
Tối qua, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức khai mạc lễ hội đường phố với chủ đề Quê hương mùa sen nở tại thành phố Vinh, Nghệ An. Đây là một trong những chương trình đặc sắc trong khuôn khổ lễ hội làng sen nhân kỷ niệm 155 năm năm sinh bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với chủ đề Quê hương mùa sen nở, lễ hội đường phố gồm 3 phần: Lung linh hồn quê xứ Nghệ, hương sen hội tụ và sắc màu xứ Nghệ, nhằm giới thiệu, quảng bá và tôn vinh di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Nghệ An đến với bạn bè du khách. Tham gia lễ hội là hơn 900 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân đến từ 21 đoàn nghệ thuật các huyện, thành thị tỉnh Nghệ An, đoàn nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa và các nhóm nhảy tại thành phố Vinh. Lễ hội sẽ trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống, di sản văn hóa tiêu biểu, độc đáo của nhiều vùng miền. Thông qua lễ hội, du khách và nhân dân địa phương sẽ có cảm nhận mới về các loại hình di sản văn hóa nghệ thuật truyền thống. Đây là những giá trị tinh hoa văn hóa của các dân tộc đến từ 21 huyện thành thị trong toàn tỉnh đã và đang được địa phương gìn giữ, trao truyền, từng bước tạo thành các sản phẩm hấp dẫn phục vụ phát triển du lịch.
Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên Bài ca Dâng Bác sẽ tái hiện lại hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ nghệ thuật âm nhạc và sức lan tỏa của công nghệ truyền hình.
Chương trình nghệ thuật chính luận Bài ca Dâng Bác sẽ thể hiện con đường mà Bác đã đi qua bằng các điểm cầu truyền hình mang ý nghĩa lịch sử như Bắc Bó, Cao Bằng, Nam Đàn, Nghệ An và Cung Hữu nghị Việt Xô cùng khu di tích lịch sử Phủ Chủ tịch.
Trực tiếp lúc 20 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2023 trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Êm đềm hơn những dòng sông.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm hành động, đoàn kết, năng động, sáng tạo, hưởng ứng tháng công nhân năm 2023, công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ năm 2023-2028, ghi nhận của phóng viên Kim Xuyến.
Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động được Liên đoàn Lao động quận Hà Đông xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để thực hiện chức năng nhiệm vụ hoạt động công tác công đoàn. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận đã phát động thi đua phấn đấu 100% các công đoàn cơ sở thực hiện tốt kỷ cương hành chính, trật tự văn minh đô thị. 100% công đoàn cơ sở có phong trào học tập nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Và 90% công nhân viên chức lao động trẻ được học tập nâng cao trình độ văn hóa và tay nghề. Trên 90% công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp và trên 50% công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh. Bà Phùng Thị Khanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hà Đông chia sẻ.
Đối với Liên đoàn quận Hà Đông, bằng những cái mô hình mới, sáng tạo và hiệu quả, cụ thể là mình cũng đã trực tiếp xuống cơ sở, phương châm là hướng về cơ sở, hướng dẫn và tuyên truyền cho người lao động để thực hiện tốt các cái nội dung chính sách theo cái luật mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Và bên cạnh đó thì mình cũng chú trọng tuyên truyền pháp luật lao động, luật công đoàn, các cái truyền thông về chăm sóc sức khỏe lao động.
Trong tháng công nhân, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã phát động các công đoàn cơ sở đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đăng ký các công trình sản phẩm, đề tài khoa học để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các phong trào thi đua nhằm khích lệ tinh thần hăng say lao động trong mỗi công nhân viên chức lao động. Mỗi con người ở mỗi lĩnh vực đều phát huy hết tiềm năng của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế của doanh nghiệp và các nhiệm vụ chính trị của huyện. Ông Nguyễn Đức Thể, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm cho biết.
Thì chúng tôi cũng tổ chức phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động trên toàn địa bàn huyện. Các cái nội dung phong trào thi đua thì chúng tôi cũng đã triển đến từng khối, khối công nhân viên chức thì tập trung vào các cái phong trào thi đua sáng kiến sáng tạo, lao động giỏi, lao động thủ đô, sáng kiến sáng tạo thủ đô, rồi giỏi việc nước, đảm việc nhà. Thế còn đối với cả khối công chức, viên chức thì tập trung vào cái việc là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Và đặc biệt là chúng tôi đã triển khai cái chương trình 1 triệu sáng kiến sáng tạo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Chúng tôi cũng đã tập trung vào cái chương trình này. Chúng tôi dự kiến là trong 2 năm 2022-2023 thì công nhân viên chức người lao động của huyện Gia Lâm sẽ có khoảng 4.500 sáng kiến sáng tạo.
Có thể thấy, ở các khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các phong trào thi đua đã có nhiều mô hình tốt, động viên người lao động tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đăng ký hoàn thành các công trình sản phẩm mới. Phong trào thi đua trong khu vực hành chính sự nghiệp được nhiều đơn vị cụ thể hóa, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính. Các phong trào đã thu hút được đông đảo công nhân viên chức và người lao động ở các ngành nghề, cơ sở trong các thành phần kinh tế tham gia, tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi. Ông Hà Văn Hải, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm cho biết.
Chúng tôi thực hiện theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố cũng sẽ phối hợp với một số đơn vị liên quan trong cái việc kiểm tra về bộ luật lao động, những nghị định liên quan đến người lao động, giúp cho doanh nghiệp thực hiện tốt, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động tại doanh nghiệp.
Trong dịp này, các công đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, biểu dương, tôn vinh những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến và công nhân giỏi thủ đô, xứng đáng là lực lượng nòng cốt và đội ngũ tiên phong trong sự nghiệp xây dựng đất nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Kính thưa quý vị và các bạn, sau 35 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức và cơ hội để đón nhận dòng đầu tư mới. Trong đó, việc làm thế nào để cải thiện được chất lượng dòng vốn này thể hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng trong tương lai là vấn đề mà nhiều chuyên gia tập trung thảo luận tại tọa đàm Cộng hưởng sức mạnh đầu tư vì một Việt Nam thịnh vượng do Báo Đầu tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tại Hà Nội. Sau 35 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, khu vực này đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Thời gian gần đây, xu hướng dòng vốn vào nước ta chịu tác động không nhỏ của tình hình suy giảm trên toàn cầu. Tuy nhiên, điểm tích cực là nhiều tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn đã đầu tư những dự án quy mô lớn vào lĩnh vực công nghệ hiện đại với chất lượng hiệu quả ngày càng tăng. Điều này cho thấy sự chuyển dịch về chất lượng của dự án đầu tư nước ngoài.
Theo Ngân hàng Thế giới World Bank, giá hàng hóa toàn cầu sẽ giảm 21% trong năm 2023, ảnh hưởng không nhỏ đến triển vọng tăng trưởng của nhiều nước, trong đó có Việt Nam, vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu hàng hóa. Về vấn đề này, các chuyên gia kinh tế đánh giá bên cạnh những thách thức thì cũng sẽ mang lại những cơ hội. Tình trạng quá mua do đợt khủng hoảng thời kỳ COVID-19 đã khiến lượng đặt hàng giảm đáng kể trong năm 2023. Cùng với đó là giá hàng hóa toàn cầu giảm đã đặt ra những thách thức không nhỏ đối với tăng trưởng kinh tế thế giới và Việt Nam không là ngoại lệ. Tuy nhiên, với kinh nghiệm ứng phó với nghịch cảnh, nền kinh tế Việt Nam sẽ tìm được những cơ hội trong thách thức.
Ngày 15 tháng 5, nhóm doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đã có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ. Nhóm các doanh nghiệp bán lẻ này mong muốn rằng Thủ tướng sớm ban hành nghị định mới về xăng dầu do gặp rất nhiều khó khăn do thời gian qua, quy định trong nghị định luôn bất lợi đối với doanh nghiệp bán lẻ. Thực tế cho thấy, hầu hết doanh nghiệp bán lẻ đang rơi vào cảnh thua lỗ nghiêm trọng. Việc kinh doanh bấp bênh kéo dài quá lâu do Nghị định số 95 về kinh doanh xăng dầu bộc lộ nhiều điểm bất cập và hạn chế. Những bất cập trên xuất phát từ việc trong quá trình xây dựng Nghị định 95, các doanh nghiệp bán lẻ không được tham gia góp ý kiến, trong khi là thành phần rất lớn tham gia thị trường. Chính vì không có sự góp ý khách quan của các bên tham gia kinh doanh, dẫn đến Nghị định được xây dựng luôn có lợi cho doanh nghiệp đầu mối.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải báo cáo đề xuất quy hoạch sân bay thứ hai của thủ đô Hà Nội trong quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Văn bản thể hiện, Bộ Giao thông Vận tải đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, cảng hàng không Nội Bài là cảng hàng không quốc tế, cảng hàng không thứ hai của thủ đô Hà Nội là cảng hàng không quốc nội, dự kiến quy hoạch tại vị trí phía đông nam, phía nam thành phố. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, vùng thủ đô Hà Nội có dân số dự báo đến năm 2050 khoảng từ 21 đến 23 triệu người, tổng diện tích khoảng 24.314 km², cơ bản tương đồng với vùng thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy, với vùng thủ đô cũng cần thiết quy hoạch hai sân bay quốc tế để đáp ứng nhu cầu vận tải tương ứng, dự phòng quỹ đất và tạo động lực phát triển.
Lượng khách du lịch quốc tế cũng như nội địa đến thủ đô tăng đã tác động tích cực tới công suất thuê cũng như là tình hình tài chính của các khách sạn tại Hà Nội. 4 tháng đầu năm, khách lưu trú khách sạn tại Hà Nội tăng 220% theo năm, đạt 1,1 triệu lượt, trong đó có 339.000 lượt khách lưu trú nội địa, tăng 21% theo năm và 712.000 lượt khách lưu trú quốc tế, tăng 1.400% theo năm. Đánh giá về xu hướng phát triển du lịch và khả năng phục hồi thị trường khách sạn tại Hà Nội, Savills Việt Nam cho biết, thị trường khách sạn của Hà Nội là một trong những điểm sáng thu hút đầu tư nước ngoài. Do đó, nâng cao chất lượng khách sạn hạng sang và mở rộng sản phẩm căn hộ hàng triệu mở ra cơ hội làm gia tăng tính đa dạng cho các sản phẩm du lịch, giúp du lịch Hà Nội có bước phát triển bền vững và hiệu quả hơn.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 176 ngày 15 tháng 5, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về vấn đề học phí và sách giáo khoa cho năm học mới. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động thực hiện các giải pháp bảo đảm đầy đủ sách giáo khoa, không để hiện tượng khan hiếm, thiếu sách giáo khoa cho năm học mới 2023-2024. Kịp thời thông tin về tiến độ in, phát hành sách giáo khoa các lớp để nhân dân yên tâm, tạo sự đồng thuận xã hội. Bộ Tài chính rà soát thông tin về kết quả kê khai giá sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 theo chương trình giáo dục phổ thông mới để các địa phương lựa chọn, đăng ký nhu cầu mua sách giáo khoa bảo đảm kịp thời.
Thưa quý vị, trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2023, các trường được phép tổ chức xét tuyển sớm, không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch trình theo kế hoạch chung. Thí sinh đã được cơ sở đào tạo thông báo đủ điều kiện trúng tuyển vẫn phải đăng ký nguyện vọng lên hệ thống của Bộ. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 10 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học chậm nhất vào 17 giờ ngày 6 tháng 9.
Thưa quý vị và các bạn, với quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển và là yếu tố then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Luật Giáo dục năm 2019 đã quy định nhà nước ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục và bảo đảm ngân sách nhà nước chi cho giáo dục, đào tạo tối thiểu 20% tổng ngân sách nhà nước. Thế nhưng sự đầu tư này liệu đã đủ để cải thiện đời sống giáo viên, giúp họ sống được bằng nghề và yên tâm cống hiến? Phản ánh của phóng viên Thành Duyên.
Với giải nhì môn ngữ văn cấp quốc gia, Nguyễn Thị Diệu Khanh được tuyển thẳng vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Sau 4 năm, Diệu Khanh nhận tấm bằng xuất sắc là thủ khoa đầu ra khóa 2016-2020 và hiện đang là giáo viên trường Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành, Hà Nội. Nhớ lại ngày chọn vào sư phạm, nhiều người xì xào, chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm, nhưng Diệu Khanh vẫn kiên tâm với công việc đã được truyền lửa từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.
Trường Đại học Sư phạm là một môi trường rất tốt. Thứ nhất là trong những năm đầu mới ra trường của em thì đây là một môi trường để em có thể rèn luyện về kỹ năng nghề nghiệp cũng như là học hỏi thêm từ các bậc thầy, gọi là thầy của các bậc thầy ạ. Mục tiêu lớn nhất của em khi mà làm giáo viên đó là em mong muốn mỗi tiết dạy của em ở trên lớp mang đến một điều gì đấy có ý nghĩa với học sinh.
Trong bối cảnh nhiều giáo viên nghỉ việc do áp lực nặng nề hay do lương không đủ sống, vẫn có những người say nghề như cô Nguyễn Thị Diệu Khanh. Thế nhưng để nuôi dưỡng và giữ chân người giỏi bám nghề, ngành sư phạm cần có những chính sách cụ thể. Con số hơn 16.000 giáo viên nghỉ việc trong 10 tháng đầu năm 2022 bởi nguyên nhân chủ yếu là lương quá thấp, trong khi công việc quá nhiều là vấn đề nóng, gióng lên những hồi chuông báo động với ngành giáo dục nói riêng và toàn xã hội nói chung. Theo bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho biết, qua giám sát thực tế của Ủy ban Văn hóa Giáo dục thì mức chi cho hoạt động giáo dục tối thiểu 20% so với tổng chi ngân sách nhà nước theo quy định của luật giáo dục hiện chưa bao giờ đạt, như năm 2021 chỉ đạt 17,3% và giai đoạn 2016-2020 chỉ đạt 17,4-18,5%.
Tỷ lệ chi thường xuyên cho hoạt động giảng dạy và học tập nhỏ hơn 19% theo quyết định số 30 thì đề nghị là cần phải bổ sung để bảo đảm tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương tối đa phải là 81%. Như vậy, đối với các địa phương có tỷ lệ dân số thuộc vùng đặc biệt khó khăn và vùng khó khăn cao hơn mức bình quân chung của cả nước thì chi thường xuyên cho hoạt động giảng dạy và học tập phải bảo đảm tỷ lệ tối thiểu là 20%. Nếu giảm chi thường xuyên theo lộ trình tại nghị quyết số 19 của Trung ương thì sẽ không bảo đảm kinh phí chi lương cũng như chi cho chuyên môn, đồng thời sẽ thiếu nguồn lực để giải quyết các vấn đề như biên chế giáo viên thiếu, vấn đề nhu cầu đào tạo bồi dưỡng giáo viên cũng như là các điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.
Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, từ tháng 7 năm 2023 tới, mức lương cơ sở mới sẽ được áp dụng. Theo đó, chính sách tiền lương giáo viên sẽ có những thay đổi đáng kể.
Chính phủ cũng đã có kế hoạch, theo dự kiến là đến tháng 7 năm 2023 sẽ có một cái đợt để nâng lương cơ sở cho lực lượng viên chức, công chức. Mà trong đó thì lực lượng nhà giáo chiếm số lượng rất lớn, thì đó cũng là một cái được hưởng cái quyền lợi này. Bên cạnh đó thì chính phủ cũng đang chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ cũng đang làm những cái đề xuất để có thể nâng cao thêm nữa phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với nhà giáo. Và cũng đang cố gắng phấn đấu đến khi có cái tăng lương cơ sở thì cái phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo cũng sẽ được cải thiện.
Việc lương và phụ cấp giáo viên tăng thêm cũng là động lực thu hút học sinh giỏi thi vào sư phạm, nâng cao chất lượng đội ngũ và cũng giúp các thầy cô yên tâm gắn bó với nghề. Ông Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, nêu quan điểm.
Nghĩ cái từ giữ chân giáo viên cũng hay nhưng mà cũng không hết được. Nếu mà giữ chân họ và cái đầu họ lại nghĩ ở chỗ khác, họ quan tâm đến việc khác thì cũng không phải là đảm bảo được chất lượng. Và chúng tôi nghiêng về cái chuyện là ngoài những cái chính sách của nhà nước, trong đãi ngộ trọng dụng nhân tài, trong cái việc quan tâm nguồn lực đầu tư giáo dục, những nguồn lực là phải đầu tư đúng chỗ chứ không phải là cứ rót tiền vào một điều đâu, đời sống giáo viên phải được nâng lên.
Nước ta với mục tiêu giáo dục là quốc sách hàng đầu, Quốc hội và Chính phủ cần có sự cân đối, bảo đảm thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho giáo dục và đào tạo không dưới 20% theo đúng quy định của luật giáo dục. Đòn bẩy quan trọng nhất để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, trước hết phải giải quyết được chế độ tiền lương thỏa đáng và làm thế nào để thầy cô sống được bằng nghề. Sản phẩm của giáo dục là nhân cách và trí tuệ của học trò. Lao động của nhà giáo không chỉ là trí tuệ mà còn là lao động bằng nhân cách, tình yêu thương. Vì thế cần phải có chế độ đãi ngộ xứng đáng với lao động thầy cô đã bỏ ra.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Chiều qua, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, nếu như trong các tuần trước đó, số ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu trên địa bàn thành phố đều giảm thì trong tuần vừa qua lại gia tăng. Cụ thể, trong tuần từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 5, trên địa bàn thành phố ghi nhận 16 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 11 ca so với tuần trước đó. Như vậy, cộng dồn từ đầu năm đến nay, thành phố đã có 248 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, tuần vừa qua cũng có thêm 2 ổ dịch sốt xuất huyết tại quận Nam Từ Liêm và huyện Thạch Thất. Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội ghi nhận 12 ổ dịch.
Về bệnh tay chân miệng, tuần qua có thêm 46 ca mắc. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Hà Nội có 552 ca mắc. Ngoài ra, trong tuần qua cũng ghi nhận một ổ dịch tay chân miệng tại phường Trung Tự, quận Đống Đa. Như vậy, từ đầu năm đến nay, thành phố có 24 ổ dịch tay chân miệng. Ngoài ra, tuần qua, thành phố cũng ghi nhận thêm 54 ca mắc thủy đậu. Theo đánh giá của CDC Hà Nội, những ngày qua, thời tiết thay đổi thất thường. Sau mưa dông, trời mát mẻ rồi lại chuyển sang nắng nóng, tạo điều kiện cho muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết và virus gây bệnh thủy đậu, tay chân miệng phát triển. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới số ca mắc các bệnh này lại gia tăng.
Các đơn vị chức năng của Hà Nội liên tiếp phát hiện, thu giữ và xử lý hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 5, đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp đội quản lý thị trường số 22 liên tiếp phát hiện, thu giữ và xử lý hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngày 9 tháng 5, đội cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với đội quản lý thị trường số 22 tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh hàng hóa tại dãy nhà N1D3, tổ dân phố 1, phường Tây Tiệu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, phát hiện hơn nửa tấn thực phẩm đông lạnh bao gồm lòng non, kê gà, đuôi heo, hàm, tràng lợn, nầm lợn, ức vịt, mực, má lợn, chân gà, trứng gà non, không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện tại, đoàn kiểm tra liên ngành đã tạm giữ toàn bộ số thực phẩm trên, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị thính giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin quốc tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Liên minh châu Âu dự kiến sẽ gây áp lực để Hàn Quốc gửi đạn dược trực tiếp tới Ukraine trong chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào cuối tháng này. Cả hai nhà lãnh đạo EU trên dự kiến sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại Seoul vào ngày 22 tháng 5 nhân hội nghị thượng đỉnh EU-Hàn Quốc thường niên giữa hai bên. Họ dự kiến sẽ kêu gọi Hàn Quốc thẳng thắn hơn trong bối cảnh nước này từ chối gửi đạn dược cũng như là các thiết bị quân sự khác tới Ukraine, một quan chức cấp cao của EU cho biết.
Các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang bế tắc trong đàm phán để quyết định những bước tiếp theo trong chặng đường của Ukraine gia nhập khối quân sự này. Các cuộc thảo luận đã gia tăng trong nhiều tuần trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều lãnh đạo khác tề tựu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Vilnius của Litva.
Khoảng 100 nhà sản xuất mô hình nhựa đang trưng bày các sản phẩm của mình tại tỉnh Shizuoka, khu vực sản xuất khoảng 90% các mô hình nhựa của Nhật Bản. Cuộc triển lãm mô hình lớn được tổ chức 4 năm một lần đã thu hút sự chú ý của du khách ở trong và ngoài nước. Khách hàng đam mê mô hình từ nhiều nơi trên thế giới cũng tìm đến đây và đặt mua các loại mô hình yêu thích. Các mô hình nhựa của Nhật Bản khá nổi tiếng và được yêu thích trên thế giới nhờ sự tỉ mỉ và sáng tạo của các nghệ nhân.
Thủ đô Sofia của Bulgaria mới đây đã trở nên rực rỡ trong lễ hội ánh sáng mặt trời lần thứ hai. Quảng trường văn hóa quốc gia ở Sofia là địa điểm diễn ra lễ hội ánh sáng mặt trăng. Các tòa nhà cũng như công trình kiến trúc lịch sử tại khu vực này đã được khoác lên một diện mạo mới đẹp lung linh và rực rỡ bởi những ánh đèn nhiều màu sắc. Đây là chương trình chiếu sáng những tác phẩm nổi tiếng với nhiều chủ đề khác nhau. Ngoài ra, chương trình biểu diễn ánh sáng trên các tòa nhà, lễ hội ánh sáng mặt trăng ở Sofia còn có cuộc triển lãm tranh tường khá độc đáo. Một đường hầm ở quảng trường được sử dụng làm nơi trưng bày các tác phẩm do họa sĩ vẽ trực tiếp bằng nước sơn huỳnh quang giúp phát sáng trong đêm.
Có ít nhất là 4 người đã thiệt mạng, bao gồm nghi phạm và 2 sĩ quan cảnh sát bị thương trong một vụ xả súng xảy ra tại thành phố Farmington thuộc hạt San Juan, bang New Mexico, Tây Nam nước Mỹ. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc, hiện chưa rõ danh tính hung thủ và nguyên nhân của vụ xả súng này.
Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng do ngộ độc rượu tại bang Tamil Nadu, miền Nam nước này. Hiện có hơn 30 người đang điều trị trong bệnh viện sau vụ ngộ độc. Cảnh sát cho hay các nạn nhân nhiều khả năng đã uống phải rượu chưa hỗn hợp ethanol, methanol và các hóa chất khác. lực lượng chức năng đã bắt giữ một người đàn ông tên Amaran và tịch thu số rượu bất hợp pháp tại nhà đối tượng. Số rượu này đã được chuyển tới phòng thí nghiệm để kiểm tra. Ngoài ra, cảnh sát còn bắt giữ 9 người và đình chỉ chức vụ của 7 sĩ quan do lơ là nhiệm vụ.
Một vụ hỏa hoạn tại ký túc xá nhiều tầng ngày 16 tháng 5 ở thủ đô Wellington của New Zealand đã khiến ít nhất là 6 người thiệt mạng. Tuy nhiên là các quan chức địa phương cảnh báo con số này có thể sẽ tăng lên. Lực lượng cứu hỏa cho biết vẫn còn một số người mất tích, song con số mất tích cũng như số người thiệt mạng vẫn chưa thể xác nhận được vào thời điểm này.
Ngày hôm qua, một đợt nắng nóng bao trùm trung tâm tài chính Thượng Hải và nhiều khu vực khác của Trung Quốc với nền nhiệt độ lên tới 34,5 độ C. Không chỉ riêng Thượng Hải, các thành phố lớn khác của Trung Quốc đã đưa ra khuyến cáo về nguy cơ đối mặt với đợt nắng nóng kỷ lục có thể đe dọa nguồn cung cấp điện của nước này. Các đợt nắng nóng đang đến sớm hơn so với các năm có thể gây ảnh hưởng tới ngành nông nghiệp của Trung Quốc. Thiệt hại về mùa màng sẽ khiến giá lương thực tăng cao, làm trầm trọng thêm lạm phát và gây áp lực cho nền kinh tế.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển Việt Nam có cuộc chạm trán đối thủ Myanmar trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 32. Phút 12, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sớm vươn lên dẫn trước với pha lập công của Huỳnh Như. Sau khi nhận bàn thua, tuyển Myanmar cố gắng triển khai bóng tấn công nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự thi đấu chặt chẽ bên phía tuyển Việt Nam. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển nữ Việt Nam. Bước sang hiệp 2, tuyển nữ Myanmar cố gắng đẩy cao đội hình nhưng toan tính bất thành khi các cô gái Việt Nam thi đấu bình tĩnh, tổ chức được nhiều pha bóng nguy hiểm. Phút 76, trong tình huống cầm bóng đột phá cách khung thành đối phương khoảng 40m, Thanh Nhã vượt qua sự truy cản của hai cầu thủ bên phía Myanmar để tiếp cận vòng cấm rồi bất ngờ có cú lốp bóng đầy tinh tế, ghi bàn nhân đôi cách biệt. Thắng chung cuộc 2-0, đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ 8 giành huy chương vàng SEA Games và đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp các cô gái của chúng ta giành ngôi cao nhất tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Cũng trong ngày thi đấu áp chót tại SEA Games 32, đội tuyển vật và judo đã đóng góp lớn vào thành tích chung khi giành thêm 17 huy chương vàng, nâng tổng số huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam lên 124, vượt xa đoàn Thái Lan xếp thứ 2 với 94 huy chương vàng và đoàn Indonesia với 74 huy chương vàng. Đội tuyển vật Việt Nam tiếp tục thể hiện ưu thế tuyệt đối tại đấu trường khu vực khi 6 tuyển thủ tham gia thi đấu đều giành huy chương vàng nội dung vật tự do nữ, lần lượt ở các hạng cân 68kg, 76kg, 50kg, 57kg, 59kg và 62kg. Ở môn judo, các võ sĩ Nguyễn Nhạc Như An, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Hoàng Thị Tình và Lê Anh Tài cũng đã xuất sắc giành thêm 4 tấm huy chương vàng. Ở môn taekwondo, Phạm Đăng Quang, đăng quang ngôi vị cao nhất hạng 63kg nam. Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam với sự đồng đều của các tuyển thủ Nguyễn Văn Quyết, Vũ Thành An, Tô Đức Anh và Nguyễn Xuân Lợi đã giành huy chương vàng đồng đội nam nội dung kiếm chém sau khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh trong khu vực. Ở môn cầu mây, vận động viên Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Ngọc Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền đã đem về thêm một tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung đôi nữ khi dẫn đầu bảng với 3 trận thắng và 1 trận thua, có cùng điểm số với Indonesia và Myanmar nhưng hơn về chỉ số phụ. Trong khi đó, ở môn kickboxing, võ sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga bằng khả năng di chuyển năng động và những cú ra đòn chính xác đã giành chiến thắng võ sĩ của Philippines nội dung full contact hạng dưới 48kg của nữ để mang về tấm huy chương vàng. Ngay sau đó, Lê Thị Nhi cũng đã hạ đối thủ người Philippines trong trận chung kết nội dung light contact hạng dưới 50kg của nữ.
Dự báo thời tiết, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, từ ngày hôm nay, Hà Nội và các tỉnh thành phố miền Bắc, miền Trung bước vào đợt nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất có nơi hơn 39 độ C. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ dịu lại trong ngày 19 tháng 5, nhưng gia tăng trong những ngày sau đó. Các tỉnh thành phố còn lại thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Sơn La Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi cao hơn 36 độ C. Vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi cao hơn 38 độ C.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.